This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị có cái tên là Con Gà và Ông Hàng Xóm. Làm điều gì tốt cho người khác, tức là làm điều tốt cho mình. Một câu chuyện nhân văn mà chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị sau đây. Trước kia, có một vị thư sinh nghèo, sống bằng nghề viết chữ thuê cho người khác. Viết chữ mướn á, thưa quý vị. Có một lần thì gần đến Tết, mà Tết âm lịch, thưa quý vị. Bởi vì kiếm được chút tiền từ cái việc viết câu đối cho người ta, cho nên vị thư sinh này đã mua một con gà trống về giao cho người vợ. Đó. Cái lúc mà vợ anh ta đang nấu nước nóng để mà làm thịt gà, thì một người đầy tớ của nhà hàng xóm vội vàng chạy tới và nói: vợ chồng nhà này nhanh thiệt nha, mới thoáng cái mà đã bắt con gà nhà tôi mất rồi ha. Bà ta nhấc con gà lên rồi mang đi. Người vợ này cũng không nói một câu nào ở trên, thưa quý vị. Buổi tối người chồng trở về nhà hỏi người vợ: ủa sao lại không làm thịt gà vậy? Người vợ mới trả lời rằng là: thì đại vì em ngu quá à, em quá ngu ngốc à, gà không có giết được mà còn làm cho nó bay mất rồi. Thật sự xin lỗi anh nha. Người chồng mới nói: thì cũng tại mình kém cỏi thôi. Nếu mà mình có tiền thì mình mua thịt heo thì sẽ không xảy ra việc này rồi. Sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới, người hàng xóm đến nhà vợ chồng thư sinh nghèo này để mà chúc Tết. Còn nói với vị thư sinh này rằng là: thưa quý vị, cậu là một người đại nhân đại nghĩa, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ tốt đẹp nha. Năm nay kinh thành tổ chức thi đó, ta sẽ nghĩ cậu nên đi dự thi đi hả? Và vị tú tài mặt đỏ ửng rồi trả lời: nói ra sợ ngài chê cười chứ nhà tôi á, đến cái miếng ăn á cũng còn khó khăn nữa, nói gì đến tiền để mà làm lộ phí cũng như là kinh đi kinh để mà dự thi chứ. Người hàng xóm nghe như vậy thì nói: ta biết điều này, nhưng mà ta sẵn sàng cho cậu mượn tiền nha. Thứ nhất á, là không cần trả hạn không cần cái hạn để mà trả nợ nha ha. Cái thứ hai đó là không cần phải trả lãi nha ha. Ta cảm thấy cậu sau này có phúc lớn lắm mà nha. Ông ta vừa nói dứt lời mới liền cáo từ để mà ra về. Người hàng xóm đi rồi thì vị tú tài này phải gọi là hết sức là băn khoăn, khó hiểu trước những cái phải gọi là những cái lời nói kia của cái người đó đó, thưa quý vị. Thì người vợ cười cười và nói: xem ra con gà của nhà hàng xóm chắc chắn là đã được tìm thấy rồi đó. Người chồng nghe xong như vậy thì càng không hiểu gì nữa, thì người vợ mới nói tiếp: hôm qua đó, nhà hàng xóm sang lấy con gà nhà mình về đó. Em sợ chàng trở về nhà sẽ nổi giận đó. Như thế là sẽ khiến cho người nhà người ta vừa sang năm mới để gặp chuyện không tốt. Và nhà mình cũng vậy đó. Cho nên em mới nói là nó đã bay đi mất rồi đó. Đó, anh có nhớ hay không? Người chồng nghe xong thì cũng đã hiểu rõ tất cả và từ trong lòng cảm thấy là bồi phục cái tấm lòng nhân từ độ lượng của người vợ. Và hai vợ chồng họ đang nói chuyện thì thấy cái người đầy tớ của nhà hàng xóm đem 200 lượng bạc sang đưa cho hai vợ chồng, nói là cái tiền của ông chủ bảo là mang sang để cho thư sinh vào kinh để mà dự thi. Người đầy tớ cũng xin lỗi hai vợ chồng của vị tú tài. Tôi thực sự tôi xin lỗi nha, hôm qua tôi đã nhận sai gà nhà hai người rồi đó. Tối hôm qua đó, ông chủ tôi đã tìm được con gà nhà tôi gọi đó. Lúc đó thì chúng tôi mới biết là đã lấy nhầm gà nhà của hai người đó. Vậy mà trời ơi, hai người lại không có một chút động tĩnh nào cả nè. Ông chủ tôi ổng nói đó, con người rộng lượng như vậy đó, ngày sau tất là sẽ có tiền đồ đó. Vì thế trong thâm tâm của ông ấy rất là bội phục thư sinh đó. Vì tú tài đến lúc này tôi cũng phải gọi là hết sức là minh bạch nguyên do tất cả là nhờ vào cái lòng nhân từ của vợ mình. Và thế là vì tú tài nhận tiền làm hộ phí mà đến kinh để dự thi và quả nhiên là đã thi đỗ trạng nguyên đó thưa quý vị. Nhân đó là một câu chuyện đầu tiên trong chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, cũng hay hết thưa quý vị ha. Một câu chuyện tiếp theo thì Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị để nói về một cái màn đấu giá $5. Một câu chuyện có một cái ý nghĩa nhân văn và những con người rất là nhân hậu lắm thưa quý vị đó. Câu chuyện như sau: Hải quan Hoa Kỳ có một cái lô xe đạp bị tịch thu và quyết định là thông báo là sẽ bán đấu giá đó. Trong một cuộc bán đấu giá thì mỗi chiếc xe mà được bán đi như vậy thì cái người trả tiền đầu tiên lại là cái người mà trả tiền đầu tiên lại là một cậu bé 10 tuổi trả với giá là $5 thưa quý vị. Sau đó thì cậu bé lại trơ mắt nhìn những cái chiếc xe bị người khác mua mất với giá mà họ trả là 30 hay hoặc là $40 nha thưa quý vị. Cuộc bán đấu giá tạm nghỉ giữa giờ. Người bán đấu giá đã hỏi cậu bé là sao không trả với giá cao hơn để mua chiếc xe. Thì cậu bé nói rằng là bản thân mình chỉ có $5 thôi, đưa ra mình phải chào $5 thôi. Thì sau giờ nghỉ ngơi, cái cuộc đấu giá cũng đã bắt đầu. Cậu bé thì vẫn là cái người đầu tiên trả giá với mức giá là $5. Đó. Đương nhiên thì thưa quý vị, cuối cùng thì cái chiếc xe vẫn bị người khác mua mất. Dần dần thì những cái người mà tham gia trong cái cuộc bán đấu giá cũng bắt đầu chú ý đến cậu bé. Nhiều người trong số họ còn cảm thấy yêu mến cậu bé lắm. Và thưa quý vị, cái cuộc đấu giá rất là nhanh đến cái thời điểm để mà chúng ta gọi là đến cái thời điểm kết thúc. Thì trên sàn đấu giá chỉ còn lại một cái chiếc xe đạp. Đó. Thân xe thì nhìn sáng như mới và có nhiều cái mức tốc độ. Cái hộp số thì 10 cái tốc độ lận, 10 cấp độ lận. Cái phanh tay thì 2 chiều, rồi có một cái hàng màn hình hiển thị cái tốc độ cũng như là cái thiết bị chiếu sáng vào ban đêm đó, không tức là cái đèn đêm đó. Thiệt không thể nghi ngờ đây là một chiếc xe tốt và hiếm có lắm thưa quý vị. Đây là một cái chiếc xe sau cùng nha. Người bán đấu giá hỏi ai sẽ trả giá đây. Khi cũng ở vị trí đầu tiên thì cậu bé dường như đã không còn hy vọng, nhưng mà cậu vẫn quyết định cậu trả giá $5. Cái lúc này thì cả sàn đấu giá như bỗng im bặt và tất cả mọi người đều nín lặng ngồi ở đó để đợi kết quả. Họ hướng cặp mắt về cái cậu bé và không một ai lên tiếng, rồi cũng không một cái nhấc tay để mà xin trả giá gì cả. Mãi cho đến khi người bán đấu giá đếm hết 3 lượt đó, cuối cùng thì nói chiếc xe đạp được bán cho cậu bé mặc quần đùi và đi giày thể thao màu trắng kia. Lời vừa nói ra, cả sàn đấu giá vỗ tay nhiệt liệt. Cậu bé cũng vỗ tay hoan hô. Sau đó lấy trong túi ra tờ giấy $5 nhào nhĩ, và tức là $5 cũ thưa quý vị, và nhận về một chiếc xe đạp đẹp nhất. Trên mặt của cậu nở một nụ cười tươi vui rạng rỡ tới mức mà mọi người chưa từng thấy một nụ cười trẻ em nào mà đẹp như nụ cười của em bé này cả thưa quý vị. kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Một câu chuyện tiếp theo anh Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị để nói về một cái mảnh vỡ của một cái chiếc ly thủy tinh, tức là một chiếc cốc thủy tinh. Một câu chuyện là, đây là một câu chuyện là một cái bài học thâm thúy cho bất kỳ ai nhé. Mời quý vị. Có một người thanh niên vì muốn tìm hiểu nước Đức, cho nên một mình đã đến nước Đức để mà thuê cho mình một cái chung cư để ở. Chủ nhà là một ông lão hòa ái, dễ gần. Sau khi mà xem phòng của anh chuẩn bị ở thì anh thấy anh rất là hài lòng lắm. Anh thấy thì cũng ok, đó phải không? Mới liền muốn ký một cái hợp đồng thuê dài hạn với cái ông chủ này. Ông chủ cười cười, ông nói, không không, chàng thanh niên ơi, anh chưa từng ở đây, ha, còn chưa biết cái chỗ này tốt hay không nữa. Chúng ta nên ký hợp đồng ở thử đi, ha. Sau khi mà có những cái trải nghiệm thực tế, khi ấy sẽ cân nhắc có nên thuê dài hạn hay không đó mà. Anh nghe xong như vậy thì thấy cũng có lý. Thì cuối cùng thì cũng đồng ý ký một cái hợp đồng là 5 ngày với ông lão thôi. Đó, gian phòng thì phải gọi là rất là ấm áp. Thì ông lão cũng rất là tin tưởng anh, cho nên không hề đến kiểm tra đồ đạc gì nữa. Ngoài ra thì rác thải thì cũng không cần đem xuống phía dưới nữa. Đặt ở cửa ra vào thì sẽ có công nhân vệ sinh đến lấy theo lịch. Cả hành lang sạch sẽ đến mức mà không có một cái hạt bụi nào cả, thưa quý vị. Rồi cái hạn 5 ngày đã đến. Anh muốn thảo luận với ông lão để có thể thuê dài hạn thì xảy ra một cái chuyện mà phải gọi là một cái chuyện ngoài ý muốn của anh luôn. Đó, anh bất cẩn, anh làm vỡ một cái ly thủy tinh. Đó, anh rất là khẩn trương lắm. Cảm giác thấy là cái ly này nó giá trị xa xỉ. Thì anh e rằng là anh làm vỡ thủy tinh này thì ông lão sẽ không cho anh tiếp tục anh thuê phòng này nữa. Đó. Nhưng mà khi anh gọi điện thoại anh nói với ông lão thì ông lão nói
không sao, không sao. Anh không phải anh cố ý mà phải không? Cái ly thủy tinh đó thì cái rất là rẻ lắm ha.
Anh rất vui mừng và hy vọng là ông lão sẽ đến ký hợp đồng dài hạn. Ông lão đồng ý rồi cúp điện thoại. Sau đó thì anh nhanh tay anh quét dọn những cái mảnh vỡ thủy tinh và rác cho vào một cái bao đặt ở bên ngoài. Một lát sau thì ông lão đến, không đợi anh mở lời thì ông lão nói,
những cái mảnh vỡ thủy tinh kia đâu rồi?
Anh mới trả lời, dạ tôi thu dọn xong rồi tôi để ngoài cửa đó. Ông lão mở bao rác ra xem, sắc mặt không vui, mới liền đi vào phòng và nói,
ngày mai anh có thể anh chuyển đi. Ta không cho anh thuê phòng nữa.
Phải gọi là anh ta không thể tưởng tượng nổi mới liền hỏi. Dạ có phải tôi đã làm vỡ cái ly mà ông yêu thích, khiến cho ông phật ý hay chăng?
À, không phải. Lý do là vì trong tâm của anh không có nghĩ cho người khác á hả?
Anh bị nói đến ngẩn ngơ mà cũng không hiểu nữa. Đúng lúc này thì liền thấy ông lão cầm một cái cây bút cùng với lại một cái bao khác, mang theo cây chổi cùng với lại một cái kẹp đi ra bên ngoài. Ông đổ hết rác trong bao kia ra, phân loại một lần nữa. Ông lão đã chọn lựa rất là cẩn thận. Qua một hồi lâu thì ông lão mới đem tất cả những mảnh vỡ thủy tinh chứa vào một cái bao, lấy bút viết lên. Bên trong là mảnh vỡ thủy tinh nguy hiểm. Sau đó thì mới đổ các loại rác khác vào một cái bao khác và viết lên hai chữ an toàn. Anh ở bên cạnh, anh đứng nhìn. Anh đứng nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng thì hết sức là kính nể mà không biết mà nói gì nữa. Vài năm về sau, anh vẫn không ngừng, anh nhắc lại câu chuyện này. Mỗi lần đều liên tục cảm thán về cái người ông này. Một câu chuyện tiếp theo Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị, cũng Hoàng Tính thấy cũng có rất là hay, tới quý vị xin hầu gửi đến cho quý vị để nói về cái một bà lão nghèo ăn trộm bánh mì, cũng như là chúng ta sẽ xem cái cách xét xử nhân văn của thẩm phán khiến ai nấy đều nể phục ha. Bởi vì đằng sau cái hành động ăn trộm bánh mì của bà lão nghèo này là một cái câu chuyện vô cùng xúc động lắm. Mời quý vị sau theo dõi. Đây là một câu chuyện có thật, nói về Fiorello LaGuardia. Fiorello LaGuardia, đó là thị trưởng của thành phố New York, người được ca ngợi là ngài thị trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Vào năm 1935 được coi là một cái thời điểm mà nền kinh tế của Hoa Kỳ vô cùng khó khăn. Những ngày mùa đông, không khí ảm đạm bao trùm thành phố New York. Đây là nơi cư trú của những đứa trẻ lang thang, những mảnh đời vất vưởng và những gia đình túng thiếu không đủ ăn. Giữa tháng 1 năm 1935, phiên tòa xét xử bà lão vì ăn cắp một ổ bánh mì được tổ chức trong đêm đông tại một khu phố nghèo nhất của New York. Ông Fiorello LaGuardia là ngài thị trưởng đáng kính của thành phố, đảm nhận lúc đó là vị trí thẩm phán của phiên tòa. Dưới bục là một bà lão cũng đã gần 60 tuổi, bộ dạng của bà với quần áo cũ rách, dáng vẻ thì sầu não, gương mặt thì tiều tụy, hiện lên một cái vẻ xấu hổ. Ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia đồng thời là quan tòa đã hỏi: "Bị cáo, bà bị tố là đã lấy trộm bánh mì, có đúng như vậy không?" Bà lão cúi mặt xuống, ấp úng thừa nhận:
"Dạ, vâng, thưa quan tòa, tôi thực sự tôi đã lấy trộm."
"Vì sao bà lại lấy trộm? Có phải vì bà đói bụng không hả?"
"Dạ, thưa quan tòa, tôi rất là đói. Nhưng mà nếu chỉ vì đói thì tôi đã không làm như vậy rồi."
Bà lão bật khóc và trình bày:
"Đứa con rể của tôi đã bỏ ra đi, còn con gái tôi thì ốm liệt giường. Tôi cần chiếc bánh mì này để nuôi hai đứa trẻ đang chết đói. Chúng thật sự rất là đói á."
Nghe lời bà lão nói thì cả phòng xử án vang lên những cái tiếng xì xào bàn tán. Ngài thị trưởng nhìn khắp phòng một lượt, thở dài, rồi nói với bà lão:
"Bị cáo, tôi sẽ phải xử phạt bà. Luật pháp luôn lúc nào cũng công bằng và không có ngoại lệ với bất kỳ cá nhân nào. Bà phải nộp phạt $10 hay hoặc là bị giam 10 ngày trong tù. Bà chọn cái nào hả ba?"
Bà lão cảm thấy bế tắc tột cùng, nói với ngài thị trưởng:
"Dạ, thưa quan tòa, tôi xin được bằng lòng chịu phạt. Nếu tôi có $10 thì đã không lấy cắp bánh mì. Vì vậy, tôi xin được giam 10 ngày. Nhưng mà còn đứa con gái và hai đứa trẻ, ai sẽ chăm sóc chúng đây?"
Ngài thị trưởng khẽ mỉm cười và rút trong túi ra $10 và bỏ vào cái chiếc mũ của mình, rồi nói:
Đây là $10 tiền phạt. Bà đã được tự do rồi hả?"
Ông đã hướng cặp mắt về phía những người tham dự phiên tòa và đưa ra quyết định:
"Và bây giờ, mong các vị hãy nộp 50 xu tiền phạt. Tiền phạt để trừng phạt những cái sự hờ hững của chúng ta. Bởi vì đã để một bà lão khốn khổ phải đi ăn cắp bánh mì mà nuôi những cái đứa trẻ đang chết đói. Ngài Balev, hãy đi thu tiền phạt và đưa tất cả cho bị cáo."
Quyết định của vị thẩm phán khiến tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa thật là bất ngờ. Trong phút chốc, tất cả mọi người lặng lẽ đứng dậy, lấy ra 50 xu và bỏ vào chiếc mũ của ngài thị trưởng. Thế rồi ngày hôm sau, sự việc này đã được những cái tờ báo lớn của thành phố New York đồng loạt đưa tin. $47.5 tiền phạt đã được trao cho một bà lão nghèo khổ từng ăn cắp bánh mì để nuôi những cái đứa cháu đang chết đói của mình. Ngay cả một người chủ lò bánh mì cũng như những quan khách và những cảnh sát trong thành phố đều sẵn lòng nộp phạt 50 xu. Ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia đã đưa New York vượt qua những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đại khủng hoảng. Ông được người dân New York yêu mến gọi bằng một cái tên là bông hoa bé nhỏ, bởi vì chiều cao khiêm tốn của ông 1m57 và cái tên Fiorello trong cái tiếng Ý, Fiorello có nghĩa là một cái bông hoa nhỏ. ông. Ông cũng là một cái người từng lái xe cứu hỏa để xông vào những cái đám cháy lớn, từng đưa trẻ mồ côi ra sân chơi bóng chày. Và khi mà những cái tờ báo ở New York đình công, cũng chính ông bước lên đài phát thanh để đọc chuyện cười ngày Chủ nhật cho các em nhỏ. Vâng, thưa quý vị. Đối với cách xử của vị thẩm phán trong cái câu chuyện kể trên, thật khiến cho nhiều người bất ngờ và nể phục về một cái sự gọi là một cái sự nhân văn, thấu hiểu hoàn cảnh người khác và tình người của ông ta. Cuộc sống muôn màu. Mỗi người trong số chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau. Không phải ai cũng đủ cơm ăn, áo mặc, khỏe mạnh để làm việc kiếm tiền. Do đó, sống ở đời, chúng ta cần biết, chia sẻ, giúp đỡ những người bất hạnh có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Thiên tài Albert Einstein đã từng nói là thế giới không bị hủy diệt bởi những kẻ làm điều ác mà bởi những cái người đứng nhìn mà không làm gì cả. Ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia đã đứng lên để trừng phạt cho sự lãnh đạm và vô tình của những người có mặt trong phiên tòa. Quả thực sự thờ ơ và vô cảm trước cái nỗi đau của người khác dù không trực tiếp gây thương tổn nhưng để lại vết thương lòng cho người trong cuộc. Chỉ có tình thương và lòng nhân ái mới đem lại hơi ấm và khiến cho con người xích lại gần nhau nhiều hơn. Tiền bạc, vinh quang hay danh vọng không thể đem lại cái hạnh phúc, mà chỉ có hơi ấm tình người mới giúp chúng ta vững bước trên đường đời, phải không quý vị? Quý vị, đó là câu chuyện bà lão nghèo ăn trộm bánh mì, cũng như là cái cách xét xử nhân văn của thẩm phán khiến ai nấy đều nể phục. Vâng, thưa quý vị, với câu chuyện bà lão nghèo ăn trộm bánh mì thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị của ngày hôm nay lại. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.